77. Bài này mang cái tựa đề rằng là bắt sự lửa. Câu chuyện kể rằng có một cái dân ở vùng biên địa Hà Tiện nọ để ý muốn nói đến cái vấn đề rằng hết sức là quê mùa. Dân này không có hề thấy con lửa bao giờ, không biết con lửa là cái con gì. Thì chỉ có nghe người ta đồn đại tới rằng là sữa lừa hết sức là ngon, cho nên vì vậy cả làng này ao ước vô cùng. Rồi thì vào một cái dịp bất ngờ nào đó, dân làng này mới được một con lừa. Nhưng mà con lừa này nó là con lừa đực. Thì dân làng thì vì rằng là không biết con lừa là cái con gì cả, thành ra làm gì có biết nó là con đực hay con cái. Thành ra vì như vậy đó mà dân làng này súng lại đó. Cả cái làng bu lại chỉ giữ níu kéo cái con lừa này để cố gắng vắt sữa, mà người nào cũng muốn rằng mình sẽ là người ưu tiên số 1 được hưởng cái sữa đó, chứ nếu không á thì không có đủ để mà chia phần. Nhưng mà tất cả làng súng lại tranh nhau vật lộn với con lừa và tranh giành với nhau mệt bờ hơi tai, khổ não vô cùng, nhưng mà chẳng có được một cái chút sữa lừa nào cả. Thì những cái người mà ngu si này làm những cái chuyện mà hết sức là đồ lao vô ích, vừa nhọc mệt mà lại vừa vô thành quả, cho nên chỉ thành một trò cười cho thế nhân. Thì lời bàn có nói rằng là ngoài đạo phàm phu cũng là như vậy, nghe nói đến cái công đức của đạo pháp đó thì rất là mong mỏi cầu được, thế nhưng mà lại không có hề nhận chân được cái đạo đó, cho nên vì như vậy mà vọng sinh ra đủ biết bao nhiêu là tưởng niệm nhé. Tức là những cái tưởng niệm rất hết sức là vọng, rồi từ cái vọng đó mới khởi ra vô lượng cái tà kiến, rồi nào là hành những cái tà kiến đó, giống như nào là khỏa hình lõa thể, nào rằng tự nhịn ăn, bôi cho chát bùn vào thân thể, rồi nhảy vào lửa, vân vân, đủ thứ mọi tà kiến đọa vào trong tam bắc đạo. Chẳng khác gì cái dân làng này súng lại để mà vắt sữa lừa đực. Câu chuyện này ở nơi cái lời bàn nói đến cái vấn đề rằng khi mà ngoại đạo nghe được cái công đức của đạo, đạo có những cái công đức như thế nào đó thì rất là hâm mộ. Mà chả riêng gì ngoại đạo đâu, nhất thiết chúng sinh chúng ta, bất cứ một người nào nghe đến những cái mà gọi rằng công đức của đạo thì đều hâm mộ và khát cầu. Nhưng chỉ có một cái vấn đề rằng cũng giống hệt như cái dân làng mà nó chưa từng biết con lừa mà chỉ khát cầu cái sữa lừa. Thành ra khi nó vớ phải cái con lừa thì nó chỉ mong tìm ở nơi cái con lừa đó cái sữa lừa để mà nó vắt. Nhưng mà bởi lẽ nó không biết về con lừa, cho nên lừa đực lừa cái gì nó cũng chẳng phân được và nó cũng chẳng có rõ ràng. Cho nên vì như thế mà nó mới vắt sữa một cách mà vô ích như vậy. Ở câu chuyện này mình cũng có thể ví con lừa đực với con lừa cái. Và con lừa đực cũng như là vọng tâm, mà con lừa cái nó cũng giống như rằng là chân tâm hay là bồ đề tâm. Thì chúng sinh hồi nào đến giờ nó giống như cái dân làng này, nó không biết con lừa, thì chúng sinh cũng chẳng biết tâm là cái gì hết. Đấy, nó không có phân biệt được thế nào đó là vọng tâm và thế nào là chân tâm. Nó không có phân biệt được. Rồi cái mà nó có, cái mà nó đạt được á, là cái vọng tâm mà thường xuyên ở với nó. Anh ra hết thảy chúng sinh nó xúm lại, nó tìm cái công đức của cái vọng tâm đó, cũng giống như cái dân làng này tìm sữa ở cái con lừa đực. Thành ra nó có vắt suốt đời đi chăng nữa nó cũng không thể nào có sữa. Thì cũng vậy, nó dùng cái vọng tâm này, nó có tu hành cái mấy đi chăng nữa nó cũng thể nào có được cái pháp nhũ hay là công đức nhũ, nó không có được một mảy may nào hết, thì chỉ có đồ lao vô ích thôi, tốn sức mà không có gặt hái được bất kể một cái thành quả nào hết. Và bởi lẽ là nếu mà một cái người trí giả nào đó mà họ đã biết con lừa là cái gì á, thì khi mà họ xuất hiện ở nơi cái làng này thì họ sẽ giải quyết cho cái làng này cái cơn thắc mắc mà không có bao giờ dân làng này nó có thể hiểu ra được, rằng là với cái lời đồn đại nói trên nó sự thật là đúng như vậy hay không. Thì cũng giống như là phàm phu tu hành xong rồi cũng thắc mắc ghê lắm, không biết rằng là cái sự thật mà như tổ sư hay chư Phật nói có đúng như vậy hay không, mà sao chính mình thể nghiệm không thấy. Mình cũng nỗ lực lắm, mình cũng nỗ lực tu hành, cũng nỗ lực thiền định, cũng nỗ lực niệm Phật, cũng nỗ lực tụng kinh, cũng nỗ lực trì giới, mà tại sao không có được một cái giọt sữa công đức nào hết? Tức có đôi khi họ cũng thắc mắc rằng là không hiểu rằng là những cái mà vấn đề gọi rằng là cái công đức mà công đức nhũ hay là pháp nhũ đó có thật hay chăng. Thành ra cái thắc mắc của họ nó chỉ vì rằng là từ một cái ngu á, mà nó ra là bởi vì hoàn toàn không biết con lừa là cái con gì hết, đánh có phân biệt được. Thì chúng sinh hồi nào đến giờ không có hề biết đến cái tâm là cái gì hết trơn á, không biết rằng là vọng tâm nó gây những cái gì và chân tâm nó tạo nên những cái gì. Hay ra ở nơi chân tâm á thì tha hồ mà vắt công đức nhũ, tha hồ mà thọ dụng, và tha hồ mà đãi khách. Còn nơi ở nơi cái vọng tâm này mà vắt thì cả kiếp cũng không được có một giọt pháp nhũ hay công đức nhũ nào hết, không có làm sao mà thành tựu được. Thành ra chính vì vậy mà đối với Phật pháp á, thì mình cũng đã hiểu rằng là vấn đề của Phật pháp thật sự ra nó là vấn đề của giác mà không phải vấn đề của đắc. Và cái giác nó khác với cái đắc, mà cái đắc á, mà chân chính nhất á, là đắc được cái sự giác ngộ, mà cái sự giác ngộ đó thì không có cái đắc ở trong nó. Thành ra cái đắc chân chính trở thành là vô sở đắc. Tại vì khi giác rồi á thì hiểu nhất thiết là huyễn, thành ra không có cái gì đắc ở trong cây huyễn mà cũng chẳng có cái gì thất ở trong cây huyễn. Thành ra khi nói là đắc được một điều, nói là đắc được cái sự giác ngộ, mà khi giác ngộ đó thì mới là vỡ lẽ chân chính được cái vấn đề rằng vô sở đắc cũng như là vô sở tu. Anh khi mà chúng sinh mà khi vận dụng đến cái vấn đề mà tu mà để đắc cái này đắc cái kia, đắc từ những cái phúc báo của nhân thiên hay là phúc báo của ngũ dục, thì thấy đều rằng là cái đó là tất cả những cái vấn đề nó là vắt sữa lừa đực. Mà tất cả những cái mà phúc báo của nhân thiên, phúc báo của ngũ dục đó là chư Phật cũng dạy thiệt, cũng khuyên làm thật, nhưng mà đó là bởi vì rằng là mình là lớp tiểu học, lớp mẫu giáo cho nên phải dạy đánh vần. Nhưng mà lên tới trung học rồi mà đánh vần nó thì bị Phật của. Lên đến trung học rồi mà đọc, mà vừa đọc vừa đánh vần nó thì bị giáo sư đuổi ra khỏi lớp. Thì khi mà giáo sư đuổi ra khỏi lớp cũng có nghĩa rằng là giáo sư đó cấm không có cho học đánh vần. Nhưng mà học đánh vần nó là không phải rằng là cái vị trí hiện tại của cái người mà đã học tiểu học trở lên, mà nó là phải xuống lại mẫu giáo học đi. thì phải hiểu rằng cái công đức đó nó Đức Phật cũng bày là bởi vì chúng sinh á, nó không hề biết một cái mảy may gì đến tâm hay là những cái công đức nhũ hay pháp nhũ của sự chân tâm, không hề hay biết một mảy may, cho nên tội chướng nó nặng nề cho đến độ cử chỉ động niệm gì cũng là tội cũng là nghiệp. Vì như thế đó mà phải đoạn ác hành thiện. Đoạn ác hành thiện nó tức là có nghĩa rằng là phải tu tất cả những cái phúc báo. Nhưng mà không có nghĩa rằng khi Đức Phật chỉ bày như vậy mà cái đó là chân lý và lấy cái đó là cứu cánh, đạt được cái đó rồi là dừng. Cũng giống như là một người không hiểu mà khi đi học mà học mẫu giáo đánh vần, xong rồi dạy đánh vần, xong rồi đạt được cứu cánh ở đánh vần đã xong rồi thì ngừng. Cho nên vừa rồi trong cái bài viết mà nhất chân nhất thiết chân sư phụ mới miêu tả rằng không có dừng. Một khi mà mình đã nhận chân ra một sự thật rồi nó thì mình có dừng lại ở đó. Dừng là hỏng bét. Mà phải là phát huy cái chân nó ra để cho rằng là nhất chân đó thì nhất thiết chân thì mọi sự nó đều là chân thật hết. Còn nếu mà dừng một cái á thì là coi như rằng giống hệt như là cái anh mà học mẫu giáo thì anh chỉ nghĩ là đi học là học mẫu giáo là học đánh vần, bây giờ học xong rồi tốt nghiệp rồi thì bây giờ đâu còn học gì nữa thì cứ đánh vần xong rồi. Thì cũng giống như là mình tập tu á thì có tất cả những cái nghi quy gì đó của tập tu nhưng mà nó chỉ là mẫu giáo thôi, xong rồi lại cứ cho là như thế mà dùng cả đời mà không bao giờ chịu vươn lên hết. Thì đương nhiên là không có thể nào mà tiến bộ được. Cho nên vì như vậy dù chứ dù rằng là có thủ được những cái gọi là phúc đức của nhân thiên hay phúc đức của ngũ dục đi chăng nữa thì chung cục nó vẫn là trong cái bờ này của sinh tử thôi. Nó cũng đúng cái câu mà nói là chuyện chuyện ai ngược gió ai xuôi gió đó, mà ngẫm lại nó thì cũng là trong cùng một cái biển khổ mà thôi. Thì nó cũng đúng là như thế thôi. Thành ra cũng không có thoát ra khỏi được được tam giới của lục đạo cũng như là sinh tử luân hồi. Nên nó không phải là cứu cánh của Đức Phật, nó không được gọi là công đức nhũ. Mấy cái công đức nhũ này á nó mới là cái vấn đề mà thoát ly sinh tử. Cái vấn đề thoát ly sinh tử được gọi là công đức. Những cái vấn đề mà gọi rằng là hưởng phúc mà lãnh họa ở trong tam giới lục đạo đó thì gọi là phúc báo, phúc đức mà không gọi là công đức. Cho nên lục tổ mới nói rằng đừng có lộn, đừng có lấy phúc đức á mà biến thành công đức, bởi vì công đức ở tại tự tính mà không do ở nơi những cái vấn đề cúng dường hay bố thí mà đạt được. Thành ra ngài Huệ Năng mới khẳng định như vậy. Và bởi vì cái công đức đó ở ngay tự tính, tức là kiến tính á, thì đầy đủ công đức. Và tính đó đó có thể nói rằng là nếu cái dân làng này nó kiến tính nghĩa là nó thấy được cái con lừa cái. Và khi mà nó có đủ một cái trí thông minh thì nó hiểu cái con lừa được tính thể vắt sữa được. Thì vậy người học cũng phải đủ thông minh một điều để mà hiểu rằng cái ngã này không có một chút xíu nào công đức nhũ hết á, mà chỉ toàn rằng là vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Ít ra cũng phải hiểu một điều như vậy. Và nếu mà không hiểu như vậy thì gọi là tối ngu si. Anh đương nhiên phải hiểu rằng lừa đực không có sữa, ngã này không thể nào có công đức nhũ được. Thành ra bỏ cái ngã này đi thì nó mới có thể gọi rằng là đạt được cái vấn đề mà gọi là công đức nhũ đối với Đức Phật. Là bởi vì rằng cái vọng tâm của mình á, khi mà mình còn mê á thì vọng tâm nó che mất chân tâm. Khi mà mình tu học rồi á thì mình mới biết rằng là bổn tính của vọng này là tức chân. Mà khi giác ngộ rồi, bất động rồi á thì vọng hay chân gì cũng bình đẳng cũng vậy mà thôi. Ban đầu á thì vọng ở ngay trong chân mà không có biết. Rồi tu hành rồi thì phải cố gắng bỏ vọng để quy chân. Nhưng mà tỉnh rồi á thì vọng không cần phải bỏ mà chân chẳng cần phải quy. Tại vì đã là vọng rồi thì đương nhiên bỏ gì nỗi gì được. Đã là chân rồi thì quy cái nỗi gì nữa. Chân nó là một cái sự thật vĩnh hằng, nó đâu có khởi diệt đâu, mà quy. Vọng nó đâu có thật đâu, bao giờ đâu mà xả. Cho nên đương nhiên người tu nó phải trải qua những cái tiến trình gọi là trước tiên hết là phải biết vọng cái đã, tức là trì huyễn cái đã, hay là biết cái ngu cái đã. Rồi kế tiếp bỏ được một cái ngu thì là một cái khôn hiện, bỏ ba cái ngu thì ba cái khôn hiện, bỏ vô lượng ngu thì vô lượng khôn hiện, thì vô lượng khôn nó tự hiện bày. Còn nếu mà bây giờ đó ngu không bỏ, vẫn giữ đầy những cái ngu đó, đó mà đi học khôn, không có chỗ để chứa, tại vì cái vọng tâm này nó chứa đầy ngu muội rồi, cái a lại ra thức của nó chứa đầy những cái ngu muội, thành ra cái khôn, cái trí tuệ nó không có chỗ nữa, rót vào thì nó tràn ra. Thành ra vì như vậy diệt cái ngu đi á, thì tự nhiên cái ngu biến thành khôn, đó gọi là diệt ngu. Không phải diệt ngu đi thì tự nhiên nó trống rỗng, tức là mình chẳng ngu chẳng khôn. Mà hễ diệt ngu đi đó thì cái trí diệt ngu đó chính là trí khôn, đó là điều mà lục tổ huyền năng nói, mà như đương nhất niệm tự chi phi tự kỳ linh quang tường hiện hiện. Tức là trong mỗi một niệm mà mình chi phi là thấy được lỗi nó, thì đó là mỗi một cái niệm đó là mỗi cái niệm ánh sáng của linh quang của mình nó tự hiện bày. Cho nên cái căn bản nó là phải nhìn ra cái ngu trước cái đã, diệt cái ngu đi thì cái khôn tự nó hiện. Mà cái gốc của vô lượng ngu đó chính là con lừa đực. Con lừa đực này chính là bản ngã. Cái bản ngã này không có thể nào tạo nên tất cả những cái công đức nhũ hay pháp nhũ được. Thì khi mà xả cái con lừa đực này đi đó, xả cái bản ngã này đi đó, thì tự nhiên mọi cái ngu nó đều diệt, thì mọi cái trí khôn nó đều hiện bày. Mà mọi cái trí khôn hiện bày thì mọi cái công đức nhũ đó, nó sẽ xuất hiện. Tức là con lừa đực này phải bỏ đi thì con lừa cái mới xuất hiện được. Thì cái giai đoạn đầu học của người tu học thì phải vậy, cho nên phải chi viễn. Đức Phật dạy như vậy, chi viễn trước nhất dạy Ngài Phổ Hiền là chi viễn trước cái đã. Cũng giống như mình đây là học học để khám phá những cái ngu của mình cái đã. Cái người tu á, họ không bao giờ thấy cái ngu của họ, họ vác cái ngu của họ, tức là cái phàm phu của họ, cạo đầu xuất gia hay là đến chùa học đạo như Phật tử. Giống như là người tài gia, người xuất gia kéo nhau đến chùa học đạo, giữ nguyên cái ngu, dùng cái ngu đó đó tư duy mọi cái pháp của Đức Phật. Thì nãy giờ mấy thầy mấy cô đây đều có nói trong kinh Viên Giác, có dạy rõ ghê lắm, là dùng cái ngu đó mà luận mọi cái khôn đó, thì tất cả những khôn đó bị cái ngu đó đó ngu hóa. Giống như những câu chuyện ngu này, mình thấy mấy ngu á, nó nghĩ khôn, mà nó càng nghĩ khôn chừng nào nó thì mình càng thấy nó lòi cái ngu chừng đấy. Thì thế nhân khi học đạo cũng dùng cái ngu trí đó của mình nó mà luận Phật pháp, thành ra biến Phật pháp trở thành ngu pháp. Tức là nghĩa làm sao, nghĩa là Phật pháp là một pháp trí tuệ vô cùng, nhưng mà dùng cái ngu si của mình luận, thành ra Phật pháp trở thành vô minh pháp. Kết quả vô minh vẫn hoàn vô minh sau khi luận Phật pháp. Mang tất cả những thứ đó, đầy ắp những cái ngu đó vào học đạo, thâu thập bằng nghe, thâu thập bằng đọc, đem hết kiến thức của Phật pháp vào trong cái ngu của mình. Cái ngu của mình nó nhào nặn tất cả những cái pháp đó của Phật, nó biến mình trở thành một kẻ kiêu ngạo, ngã chấp và vô minh tột cùng. Bởi vì tất cả những cái mình nghe và tất cả những cái mình đọc, thì ở đây tất cả chúng ta đều phát hiện và đều nhận chân thấy nó không đủ khả năng nhận chân ra cái ngu của mình, và nó lại đồng lõa để nó xưng tán cái ngã của mình. Và như vậy thì cái nào là cái mới nhận chân với cái ngu của mình? Tư duy. Chính tư duy nó mới khám phá được mọi cái ngu, chứ không phải bằng nghe pháp hay là bằng đọc kinh sách mà có thể phát giác được cái ngu của mình. Mà chỉ do nơi chính sự tư duy mới phát sinh ra được cái nhận chân được cái ngu của mình. Và khi nhận chân được cái ngu của mình đó, thì đó là trí tuệ. Thì cái Ngô mà mất đi á, thì cái linh quang của tự kỷ hiện bày, nó thành trí tuệ. Thì vì cái lý lẽ nói trên đó mà trong suốt bao nhiêu cái năm trời học đạo, nghe cũng rất là nhiều, đọc cũng không có phải là ít, nhưng mà cái vô minh vẫn còn tồn đọng, không có vơi một mảy may, mà cái trí tuệ vẫn không phát một mảy may. Lý do chấm hỏi cái, nếu mà ngồi suy nghĩ kỹ lại thì không phải như vậy thì còn là lý do nào nữa, thử chỉ một lý do nào khác. Thành ra vì vậy cái học của Phật pháp á, là cái trừ cái ám tế ngu si, mà không hẳn rằng là cái học của Phật pháp là chỉ có cầu tìm một cái trí tuệ, mà là phá bỏ cái ám tế ngu si. Mà chính cái mà phá bỏ được ám tế ngu si mới là chân trí huệ. Còn nếu tất cả những cái gọi là mình cầu học cái trí tuệ của Phật pháp mà không phá bỏ nổi ám tế ngu si thì chỉ là những cái kiến thức suông, kiến thức của thế gian vô bổ. Cho nên hồi xưa học cố sự, sư phụ cũng có nói về cái vấn đề mà Vương Dương Minh nói. Vương Dương Minh là một nhà hiền triết nổi tiếng của triều đại nhà Minh, với lại cái thuyết gọi là tri hành hợp nhất, tức là cái biết và cái hành nó phải là một, không thể là hai được. Nếu mà nói tri với hành là hai á thì là cái người đó không có tri mà cũng có hành. Hành là hành cái tri, tri là tri cái hành. Thành ra tri hành hợp nhất và không thể nào tách biệt được, đó là cái chủ thuyết của Vương Dương Minh, học thuyết của Vương Dương Minh. Vương Dương Minh nói với học trò, nói ta suốt đời mãi lo đi tìm đạo mà không có rè đâu là đạo ấy ở trước mặt ta, nhưng mà chỉ vì bị ám tế che mờ cho nên không thấy được đạo. Ngày hôm nay khi bỏ cái ám tế đi á thì thấy đạo ngay ở trước mặt, không cần phải đi đâu tìm hết. Thì giống như một người lấy vải bịt mắt mình lại và không còn thấy một cái sự vật gì nữa, cho nên lo đi tìm ánh sáng mà quên mất là cái vải bịt mắt mình, rồi lo đi tìm ánh sáng ở nơi này nơi kia, nó là cái chỗ của tôi ở bây giờ nó đen thui lùi à, nó không có mặt trời nữa, anh đi tìm từ nơi này đi tìm ở nơi khác, đi đông đi tây đi nam và tới bắc để mà tìm ánh sáng quang minh, tìm vĩnh cửu cũng ra, mà không cần đi đâu hết, tháo bỏ cái mà bịt con mắt mình lại thì ánh sáng chan hòa ngay trước mặt, không cần đi đâu hết, tự hiện, tạo tự hiện, nhớ như vậy. Nhớ rằng là đạo khi nào cũng tự hiện bày, chứ không có cái chuyện mà gọi là đến được đạo. Thành ra đạo đâu có chỗ đâu mà đến, đạo đâu có phải là nằm ở đây hay ở kia đâu, đạo đâu phải nằm ở Trung Quốc hay Ấn Độ, đạo nằm ở khắp mọi nơi. Cho nên không có cái chuyện mà đến với đạo, đạo hiển bày, tự hiển bày. Bởi vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà mới có cái câu chuyện này, tức là mới nhấn mạnh đến cái vấn đề mà gọi rằng là cả một cái làng ngu ngốc này cũng giống ví giống như là chúng sinh vậy, cả một cái làng, tức là cả một cái cảnh giới của chúng sinh như vậy đó, nó không hề biết gì một mảy may gì đến cái vấn đề mà cái sự giác ngộ, cái chân tâm, nó không hề biết gì hết, nó chỉ nghe đồn rằng là cái công đức của cái sự mà gọi rằng là được cái chân tâm đó, đó là một cái công đức mà nó là bất khả tư nghì, liễu sinh thoát tử mà không bao giờ bị họa hoạn nữa, đó là một cái điều mơ ước của nhất thiết chúng sinh ở trong cái cảnh giới mà chúng sinh nói rằng là văn minh hiện đại hoặc là tốt đẹp hạnh phúc gì đấy. Nhưng mà chắc chắn một cái là chúng sinh nào mà nghe đến chuyện mà được liễu sinh thoát tử, được miễn trừ hỏa hoạn là đều vui mừng vô cùng, bởi vì cái thế gian này không có chuyện đó. Cho nên đây cái những tất cả những cái công đức đó mới được ví giống như là sữa vậy sữa của cái con lừa vậy đó. Thì ở đây mới nói rằng là cái ngà hàng mà ngoại đạo phàm phu cũng giống y như vậy, nghe đạo nhưng mà không phân biết đạo là cái giống gì hết trơn á, Bây giờ mình nghe Phật đạo, nhưng mà kỳ thật nó thật thẳng thắn ra mà mình định nghĩa lại chữ thế nào là Phật đạo thì cũng chẳng mấy ai định nghĩa được. Và có nghe cho lắm mà, và có đọc cho nhiều đi cũng không định nghĩa được. Mà những người mà định nghĩa được nó là những người có cái trí quán, là những cái người mà đắc được cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó đủ cái sức quán sát phá tất cả những cái ám tế ngu si che mờ. Những người đó định nghĩa được đạo, tại vì những người đó thấy, thấy được đạo. Thành ra ngoại đạo cũng giống như là nhất thiết chúng sinh phàm phu u mê vậy, cho nên nói ngoại đạo phàm phu mà không có nói ngoại đạo cũng thôi. Thì ngoại đạo phàm phu đây là chỉ hết rồi, trừ những cái bậc mà trí giả thôi. Thì nghe cái công đức của đạo như vậy hâm mộ vô cùng, muốn cầu được cái chỗ đó lắm, muốn cầu ghê lắm. Cho nên vọng tưởng muốn cầu, nhưng mà không hiểu, ở đây này nói tắt thôi. Cho nên mới vọng tưởng, vì không hiểu cho nên mới vọng tưởng mà khởi sinh ra nhiều cái tà niệm. Tà niệm này mới dẫn đến chủng chủng cái tà kiến. Thì nói rằng là ngoại đạo nghe 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 đạo, ngoại đạo với phàm phu văn thuyết ư đạo là nghe nói về đạo, thì nghĩa là đều mong mỏi ghê lắm để mà cầu tìm. Thế nhưng vì rằng là như vậy, vì không hiểu đạo, vì không bất ưng cầu xứ, không có biết cái cách cầu cái chỗ đó. Nghe đạo nhưng mà bất ưng cầu xứ là không có biết là phải nên cầu cái đạo đó như thế nào. Vì như thế thành ra mới lầm lộn, cho nên mới tu hành nhọc mệt một đời khổ sở như vậy mà rốt cuộc được bạch phí công phu mà đổ lao vô ích. Thì cũng giống hệt như là nhan nhản xảy ra ở cái thế giới này, mình cũng nhìn thấy rồi, chính bản thân mình cũng vậy, là biết bao nhiêu người đó, cũng cầu đạo, cũng học đạo, nhưng mà rồi chung cục thì là không có đạt được một cái mảy may nào của đạo hết, là bởi vì cái lý lẽ thiếu cái tư duy, thiếu cái tư duy. Cho nên trong cái câu chuyện mà không trung lầu các đang còn diễn tiến ở trong cái đạo tràng vô chủ đó, sư phụ mới nói cái vấn đề đó. Thì thiên hạ ai cũng lập luận cái vấn đề là không trung lầu các, đó là có nghĩa rằng là tại vì mình học mà mình không có chịu, và mình muốn dục tốc cho nên mình bất đạt, mình lại muốn rằng là học cái cao mà bỏ cái nhỏ đó. Thì nói như thế cũng trúng rồi, nhưng mà chưa trúng. Là bây giờ cho dù mình học các pháp mà gọi rằng là căn bản nhất đó của cái sự tu hành ấy, là chẳng hạn như mình học những cái pháp như là ngũ đỉnh tâm quán, tứ niệm xứ đó, để mà tập mà gọi là thiền định trì giới, thọ những cái mà từ ngũ giới cho đến cụ túc giới, rồi tu tứ đế thập nhị nhân duyên để có thể chứng được những cái thánh quả. Thế bây giờ mình nói tất cả những cái pháp căn bản đi, đâu có phải pháp căn bản đó nó vốn tự nó căn bản, mà người ngu vô trí á, hiểu sai cái căn bản đó thì họ sai ngay từ căn bản rồi. Giống như ban sáng sư phụ nói chuyện ở trên cái thuyền đi thả cá, là khi người ta đã hiểu sai cái nghĩa của cái vấn đề mà chỉ một vài cái giới pháp nói trên đó, thì người ta tự biến cái pháp giải thoát của Phật nó, tức là giới pháp là pháp giải thoát, ta biến nó thành pháp phược trói người ta, và lại còn lôi cái đó là trói cả thiên hạ nữa. Thành ra giới pháp là giáo pháp của sự giải thoát nhưng mà lại biến thành là pháp phược. Thành ra nếu mà vô trí á, thì ngay từ những cái pháp căn bản đó, nếu mình thiếu tư duy á, thì những pháp căn bản đó nó cũng trở thành mất căn bản. Cho nên vì như vậy nó thì những cái pháp căn bản đó cũng phải vận dụng cái tư duy để hiểu rõ cái tính chất căn bản của nó ở chỗ nào. Và khi mà hiểu rõ cái tính chất căn bản của nó rồi nó thì mình thực sự có căn bản, nó có phương tiện để tu hành. Thì phương tiện nó của tu hành của mình mới là gọi là chính trụ trì, là chính tư duy theo đúng cái nghĩa của ngài Phổ Nhãn Thưa Hỏi Đức Phật ở trong kinh Viên Giác, hỏi về những cái vấn đề mà gọi là đó. Làm thế nào để tư duy, làm thế nào để trụ trì, nếu chúng sinh mà không có một cái chính phương tiện hay chính tư duy thì chúng sinh nó sẽ mê muội vô cùng. Cho nên vì như vậy Muốn chính tư duy thì phải làm thế nào để mà tư duy? Muốn có chính phương tiện để mà theo chúng chính phương tiện hành trì đó, tức là làm thế nào trụ trì? Trụ trì trong cái phương tiện, tức là đúng theo phương tiện đó, đừng có thoát ly phương tiện. Để tu hành cho đến khi thật thì mới lìa. Thế nào thấy được? Giống như là dùng nương đến cái ngón tay cho đến khi nào nhìn thấy đó. Vọng theo cái hướng của ngón tay đó để mà nhìn thấy được cái ánh trăng. Thì cái người tu cần có những cái yếu tố như vậy, cho nên Phổ Nhãn Bồ Tát mới hỏi Đức Phật. Thành vì như thế, người ta có thể thấy được cái một cái điều căn bản mà người ta vẫn rất là vô căn bản. Là người ta những tưởng là những pháp là căn bản thôi, nhưng mà người ta quên đi rằng những cái pháp đó bản thân của nó chưa hẳn là căn bản. Tại vì có rất nhiều người hiểu sai nó và là mất căn bản ngay từ đầu. Vậy thì nếu mình nói những cái pháp nó là pháp căn bản thì mình đừng quên tư duy là căn bản của căn bản. Cho nên ngay từ khởi đầu tiên đó, tu hành phải khởi dụng tư duy cho đến khi tư duy viên mãn thành công, tức là gọi là đại quang minh tạng. Vì như vậy suốt cái tiến trình tu hành là từ cái tư duy, chính tư duy nó cho đến đại quang minh tạng, mà Đức Phật gọi rằng là duy tuệ thì nghiệp. Đó là sự nghiệp của trí tuệ. Thành ra ở đây mình phải ý thức một điều rằng là nhắc nhở mình luôn luôn một điều là ngã là con lừa đực. Đừng có hy vọng gì ở nó hết. Đừng có vắt cái gì ở nó hết ạ. Mà in cái bài học này trong đầu à. Nó chỉ có cái là diệt nó đi. Thì bỏ cái tự động xuất hiện. Thì con lừa cái tự động xuất hiện và sẽ có được cái gọi là công đức nhũ, pháp nhũ. Chỉ trong một niệm thôi, bỏ cái bỏ đực trong một niệm thôi. Giống như chư đầu thiền sư nói Dạ Xoa hay Bồ Tát cũng chỉ trong một niệm mà thôi. Không có cách xa nhau gang tấc nào hết ạ. Thành ra nếu mà hiểu như thế thì mới không bị rơi vào cái tà kiến giống như ngoại đạo mà nhọc công hành đủ thứ, hành tà hành để rồi tà kiến và tà hành đó đưa đến cái chỗ cảnh giới của tà, là cái cảnh giới dĩ nhiên nó là một cái cảnh giới mê muội vô cùng, mà mê muội vô cùng thì khổ đau vô vàn, khẳng định như vậy. Cho nên Mặc Từ nói như vậy này, thánh nhân đó là không chối bỏ bất cứ một cái sự việc nào mà gọi là hành thiện đó. Đó. Thành ra vì như thế đó mà thánh nhân có thể làm những chuyện khó làm. Và ta chỉ nghe rằng những người mà làm được những cái chuyện khó làm đó là những người làm thành được mọi ý nguyện. Và ta chưa bao giờ nghe được những kẻ chỉ thích làm những điều mà ham muốn của mình mà được yên thân, mà thành được cái quả là như ý mình. Mặc Từ nói như vậy đó. Thành ra khi mà đã mê muội như vậy thì tự nhiên là rước lấy tất cả những cái hậu quả. Là còn phàm phu thì mình cũng nhìn thấy đó, tuy là chưa đến nỗi tà kiến giống như ngoại đạo đó, mà làm những cái tà hành tà tư như vậy, thế nhưng mà cũng có tà, nhưng mà không đến nỗi ngu ngốc như vậy, cho nên còn khá hơn chút. Nhưng mà rồi chung cục thì cũng lẩn thẩn cả đời đi ra đi vô, rồi một chốc nghỉ ngơi, rồi một chốc ra vắt, rồi một chốc nghỉ ngơi, một chốc ra vắt, cả một đời vẫn không được một giọt nào hết. Cho đến khi mà vào nằm yên trong chiếc quan tài cũng chưa được một giọt nào hết. Vào trong nằm trong quan tài mang theo một cái mối nghi hoặc đến đời sau, là không biết rằng là con lừa có sữa không, tức là không biết rằng là Phật pháp có thật sự giải thoát không, mà với một niệm như vậy đó là đủ mất hết đạo pháp rồi. Không tin, mất đức tin, mà không biết rằng là không phải Phật pháp sai lầm mà chỉ tại vì mình ngu si, và không biết cái gốc ngu si từ đâu, hoặc là nghe nhiều không đủ để khả năng thấy cái ngu của mình, mà chỉ có đủ khả năng để thấy cái ta này thêm lớn. Thì chính chính bằng cái tư duy nó khám phá được những cái ngu của mình xưa nay, và có khám phá cái ngu thì cái trí tuệ nó mới hiện bày. Thế chính vì vậy mà Ngài Huệ Năng mới nói Đông Sơn Pháp Môn chỉ chủ trương kiến tính mà không bàn luận gì đến thiền định giải thoát. Kiến tính nó bao gồm phương tiện và cứu cánh. Nếu mà phương tiện mà tu hành kiến tính, tức là phải nhìn thấy được những cái ngu của cái phi tính và thấy được cái thật của cái tự tính. Còn cứu cứu cánh đó là kiến tính thì là bất động hết. Thì tự nhiên tất cả những công đức của bất động hiện bày hết, tức là vô sinh vô tử, vô khứ vô lai, vô phiền vô não, vô phúc vô họa, thì công đức ở nảy sinh. Còn cái tu kiến tính, nó trên cái vấn đề tu kiến tính của phương tiện, nó là khi nào cũng hiểu được một cái vấn đề rằng là những cái pháp vọng á, thì nó là thuộc loại gọi rằng là nó ngược lại hết với lại cái công đức của tự tính. Mà những cái pháp chân đó thì nó rất là phối hợp với lại cái tự tính, nó hiển bày mọi cái công đức của tự tính. Như vậy thì trên căn bản của Huệ Năng á, hay là của Đông Sơn Pháp Môn nói chung á, thì là trì giới hay niệm Phật hay tu thiền hay tụng kinh đều quán trên cái tự tính, gọi là tùng tự tính trung khởi, mà không có gọi rằng là ở cái vấn đề gọi là phan duyên, có nghĩa rằng là mà ngoại mà chấp tướng, tức là dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, mà ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tức là nên đó, cái nghĩa của ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nó còn thành hai nghĩa. Nó một cái nghĩa rằng là đừng có lấy cái tâm mà phan duyên, tức là trụ theo lục trần, nó là tâm phan duyên mà sinh tâm, mà phải nên đừng có dựa vào sáu cái đó mà sinh tâm. Và nghĩa thứ hai nữa nói là đừng có trụ vào trong lục trần đó mà sinh tâm, mà nên đừng trụ để không có sinh cái tâm đó. Tâm đó là vọng tâm. Nên ra mình phải nhìn thấy cái câu văn đó, nó mình có thể gọi rằng là nó có hai cái nghĩa trong đó nhưng mà đồng. Chứ đừng có dựa cái đó mà sinh cái kỳ tâm, là cái tâm kia. Tức là cái tâm mà gọi rằng là trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh, thì tâm nó gọi là tâm phan duyên. Còn cái tâm mà không phan duyên là đại khái giống như là của ẩn sĩ ban sáng mà sư phụ kể đó. Là một khi mà cái duyên nó diệt đi là nó diệt toàn bộ những cái mà xung quanh nó, không có để lại một cái dấu vết nào ở nơi mình hết. Thì đó nó mới có nghĩa rằng là tu theo cái pháp môn kiến tính của Đông Sơn. Đông Sơn pháp môn đó. Thì do đó mà mình cũng dựa vào cái bài học này nó mà từng quên, chứ không thôi là nhược tồn nhược vong, là khi nhớ khi quên, xong rồi lại sử dụng con bỏ con lửa đực này đem ra vắt sữa nữa, mà phải nhớ vĩnh viễn như vậy. Nhớ vĩnh viễn rằng là một khi mà nhớ được là đừng khi nào mà vắt sữa nữa con lửa đực, thì đó gọi là tùng tự tính trung khởi đó, tùng tự tính trung khởi. Và nếu vắt sữa con bò đực á, con lừa đực á, là khởi tâm tức thì vọng. Thế vắt sữa ở nơi cái con lừa đực á, thì là đúng dùng đúng cái từ ngữ của Ngài Huệ Năng nói, khởi tâm tức thì vọng. Và nếu mà nhất định không có chịu mà vắt sữa nơi cái con bò đực đó, phí công vô ích nữa, nói là tùng tự tính trung khởi. Thì như vậy sẽ không có bị cái con lừa đực này làm cho nhọc lòng, đó, tuyệt vọng, mệt mỏi, nghi ngờ, vân vân đủ thứ những cái tư tưởng đó, sai quấy nó hiện khởi. Chỉ vì một cái vấn đề là bao nhiêu nghi hoặc đó của mình chỉ vì từ một cái ngu phát sinh. Giống dân làng nó không hề biết con lừa, cho nên làm sao nó biết được con lừa được lừa cái gì, nó không hề biết con lừa là cái con gì hết. Nó chỉ nghe nói thôi, nhưng chúng sinh chỉ nghe đạo, nó chỉ nghe Đức Phật nói cái công đức như vậy thôi, nó chỉ nghe thôi, nó không chưa bao giờ nó biết chân rồi. Cho nên nó không có biết rằng là lấy cái chỗ nào để mà được những cái công đức nhũ, do nên cái chỗ nào vắt công đức nhũ, do cái chỗ nào mà vắt được pháp nhũ, vắt bậy vắt bạ, thành ra chẳng được dòng nào. Còn nếu học đạo mà biết được, nhìn đạo như là một con lừa cái, thì biết được rằng là dựa vào cái điểm nào, dựa vào cái chỗ nào mà mình được sửa, chứ không phải vắt bậy vắt bạ giống như là cả cái dân làng súng lại vật lộn với cái anh lừa đực này để mà lo vắt. Nó có vật đến ngàn năm mới chăng nữa, vội thôi. Cho nên tổ sư mới phàm phu tu hành khác những cái chỗ, kết quả là tổ sư vô ngã, kết quả là phàm phu đầy ngã. Mà tổ sư vô ngã được gọi tổ sư, mà kiếm có bao nhiêu cái thôi mà cũng vận dụng được cái thông minh để hiểu rằng là như vậy thì tu hành nó thì dĩ nhiên là phải phế trừ cái con lừa đực là bản ngã này từ từ. Đương nhiên mình thấy rõ ràng rồi, mình thấy rõ ràng là từ tổ sư cho đến tối cao là chư Phật đều vô ngã. Mà có vô ngã thì mới không có bị bám vào bờ này hay bám vào bờ kia, nhờ không bám bờ nào mới trôi ra được đại hải. Vậy hiểu như vậy thì có hiểu như thế thì tự nhiên công phu tu hành nó sẽ tiến, nó sẽ tiến bộ, thì nó sẽ thấy được nhiều điểm ghê lắm. Mà hồi nào giờ vì rằng mình cứ khư khư ôm con lừa đực đó mà mình không tài nào nhìn thấy, mà nó rành rành trước mắt mình thôi, đúng như Vương Dương Minh nói. Mà đó là chỉ mượn lời Vương Dương Minh thôi, chứ còn tổ sư của chúng ta là vị nào mà không nói như vậy. Đạo hiện tiền, đạo tư hiện tiền, không có đi bước nào hết á, đạo không có đi bằng chân đến được, đạo đi bằng trí tuệ thôi. Mà nếu mà đạo mà đã đi bằng trí tuệ rồi đó, thì đương nhiên phải hiểu đạo bằng bạc các khắp nơi. Nếu mà đạo mà đi bằng chân đến được đó, thiệt đó, thì đương nhiên rằng là đúng, đạo không có thể nào đến bằng trí tuệ được, mà phải đến bằng chân, mình phải thám hiểm như là những nhà thám hiểm, như là những nhà thám hiểm Cung Trăng, thám hiểm Hy Mã Lạp Sơn, thám hiểm ở dưới đáy biển Thái Bình Dương. Mình thám hiểm đạo cũng giống vậy, nhưng không, đạo không phải rằng là ở trên đỉnh núi Everest, đạo cũng phải ở dưới đáy vực của Thái Bình Dương, đạo cũng phải ở trên Cung Trăng hay ở trên mặt Nhật, mà đạo ở cùng hết, không có cần phải đi gì hết trơn. Mà đạo chỉ có đi đến bằng một cái duy nhất thôi là trí tuệ. Và đã hiểu như thế thì phải biết chắc chắn một điều là đạo đang trước mặt mình và bên trong mình, ở đâu cũng có hết. Chỉ tại vì một cái thôi, ám tế ngu si bất tu chính niệm. Cho nên không thấy. Thì đó là một cái bài học lớn cho mình á, từng có vắt sữa lừa đực. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh.